Ba La Mã, ta phản công, giặc đại bại. Giặc Nguyên đem nửa triệu quân sang xâm lược Đại Việt, muốn đánh như chẻ tre mà không đánh được, muốn đánh vài trận chiếm xong Đại Việt mà không chiếm được. Chúng tiến vào nước ta cuối tháng Chạp năm Giáp Thân, nhưng chỉ 3 tháng sau, tức khoảng cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm Ất Dậu, giặc đã ở vào cái thế phải lo tự cứu mình là chính. Ta đánh thì phải đỡ, ta uy hiếp thì phải ra quân một cách bị động, lúng túng. Nguy cơ thứ nhất và cũng là nguy cơ lớn nhất của giặc là không thi thố được chiến lược, chiến thuật sở trường để đánh với quân dân ta. Giặc đưa 50 vạn quân ồ ạt tiến sang, cậy quân đông muốn đánh lớn, vì chỉ có đánh lớn mới thắng nhanh. Nhưng chúng không sao đánh lớn được vì không tài nào buộc được quân chủ lực của ta nghênh chiến trực diện. Với kế sách đoạn binh chống trường trận, ta chỉ dùng quân ít đánh nhỏ với giặc. Ta vừa đánh vừa lui phía trước mặt, nhưng liên tục tiến công vào sau lưng và bên sườn giặc, khiến chúng luôn luôn vồ hụt đại quân ta mà lại bị đánh nhiều đòn, không lớn nhưng đau. Rốt cuộc là chúng đi đến chỗ cực kỳ lúng túng về chiến lược, không biết đánh ta như thế nào. Thoát hoang cho Toa Đô và Ô Mã Nhi đem quân vào Thanh Hóa, vì thấy đạo quân của vua Trần rất cơ động, khi ở xa, khi vào gần, nếu không đề phòng, ngăn chặn thì có thể bị đánh bất ngờ. Nhưng đề phòng, ngăn chặn như thế nào, đánh với quân của vua Trần như thế nào, thì cả bọn Toa Đô, Ô Mã Nhi và Thoát Hoang, A Lý Hải Nha đều không liệu định, không dự kiến được. Đối với đạo quân lớn của Trần Quốc Tuấn ở Hải Đông, thì chính đạo quân Thoát Hoang cũng không biết đánh ra sao, mặc dầu biết đạo quân Trần Quốc Tuấn ở gần kề Thăng Long, uy hiếp nghiêm trọng đại bản doanh của Thoát Hoang. Giặc cậy mạnh từ hơn nửa thế kỷ qua, chủ yếu là ở tính thiện chiến của quân đội chúng, nhất là kỵ binh, Mông Thác, với tài bắn cung tên của họ. Nhưng sang Đại Việt, tình hình lại khác. Kỵ binh của ta thời Trần cũng rất thiện chiến, sử dụng cung nỏ rất tài giỏi. Tên nỏ Việt Nam có tẩm thuốc độc nên vô cùng lợi hại. Trong quá trình chiến đấu ở Đại Việt, nhiều quân giặc, tướng giặc bị bắn chết hoặc bị thương vì tên nỏ của kỵ binh Đại Việt. Nhưng cái khó khăn hơn cả, cái làm cho kỵ binh thiện chiến của giặc không thể phát huy tác dụng được, là lối đánh rất thông minh của quân dân ta thời Trần. Giặc phải thú nhận, quân mã Mông Cổ không thể thi thố được kỹ năng. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 209, An Nam truyện, tập 15A, hết chú thích. Đúng như thế, buộc phải giao chiến với ta hầu hết ở cửa biển, ở trên sông, ở các bãi ven sông, kỵ binh giặc quả là khó thi thố kỹ năng. Kỵ binh giặc dù thiện chiến đến đâu cũng phải bó tay, không có cách nào đánh bại được quân ta. Nguy cơ thứ nhất nói trên tất yếu dẫn quân giặc đến nguy cơ thứ hai, là chúng ngày càng giảm sút sức chiến đấu sau 3 tháng hành quân và giao chiến với quân ta. Điều đó giặc không thể ngờ trước. Chúng dùng trường trận, ta dùng đoạn binh, cơ động nhanh chóng. Chúng muốn đánh lớn, ta buộc chúng phải đánh nhỏ. Chúng muốn sớm diệt chủ lực ta để nhanh chóng kết thúc chiến tranh, thì chủ lực ta lại tạm lui cho chúng tiến. Nhưng giặc càng tiến vào sâu để tìm kiếm chủ lực ta, thì lại bị tiêu hao, tổn thất ngày càng nhiều. Cuối tháng Chạp âm lịch, giặc tràn sang. Chỉ 10 ngày sau, tức đầu tháng Giêng âm lịch, chúng đã phải đưa thư trách ta là để Hưng Đạo Vương đem quân chống lại, bắn bị thương quân chúng. Tới cuối tháng 3 đầu tháng 4 âm lịch, giặc phải thú nhận, người giao chỉ chống đánh quan quân, tuy mấy lần thua tan, nhưng quân tăng càng đông, quan quân mỏi mệt, tử thương nhiều. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 209, An Nam truyện, tập 15A, hết chú thích. Nói quân ta mấy lần thua tan, sao lại có thể tăng lên mỗi ngày một đông được? Thực ra, điều mà chúng gọi là mấy lần thua tan ở đây chỉ là những lần tạm thời cơ động né tránh của chủ lực ta. Ngược lại, quân giặc thì mệt mỏi và thương vong nhiều, quân số giảm sút nghiêm trọng mà không có nguồn bổ sung. Trong khi đó, chúng lại phải phân tán ra, đóng các đồn nhỏ để thành lập các tuyến hành lang nối liền các đạo quân với nhau. Xin viện binh từ bên nước sang, nhưng không thấy viện binh. Muốn bổ sung lực lượng tại chỗ nhưng không làm được, vì ngoài mấy nơi đóng quân, giặc không chiếm được đất, không cướp được dân, nên mặc dầu có bọn Việt gian tay sai mà không lập được ngụy quân, ngụy quyền. Không chỉ đạo quân Thoát Hoang giảm sút quân số, mà đạo quân Toa Đô còn giảm sút nghiêm trọng hơn. Khi lệnh cho Toa Đô vào Thanh Hóa, Thoát Hoang phải rút bớt 1.300 quân để Ô Mã Nhi đem vào tăng cường cho Toa Đô, Đó là một việc làm bất đắc dĩ. Nhưng 1.300 quân của Ô Mã Nhi tăng cường cho Toa Đô, hỏi có nghĩa lý gì khi mà đạo quân của vua Trần có đến hàng chục vạn người, chưa kể lực lượng quân dự bị ở Thanh Hóa, Nghệ An, như vua Trần Nhân Tông đã nói, hoang ái do tồn thập vạn binh. Quân số đã giảm sút lại mệt mỏi nhiều vì phải hành quân liên tục, ngược xuôi vất vả, mà chỉ có thương vong, không có chiến thắng. Và điều đáng lo hơn nữa của giặc là tình trạng thiếu ăn. Mấy chục vạn quân mắc kẹt ở một chiến trường xa mà thiếu lương ăn là một nguy cơ nghiêm trọng. Lương thực từ bên nước tiếp tế sang không được vì ta biết mọi ngã đường. Hậu cần tại chỗ không có, đi cướp lương ăn càng khó vì chỗ nào cũng có quân và dân ta chặn đánh, không cho càng quét được. Mà có đi càng quét thì nhân dân đã làm vườn không, nhà trống, không thể vơ vét được gì để nuôi nổi mấy chục vạn quân. Thương vong, mệt mỏi, thiếu ăn và chán chường vì chiến đấu không kết quả là những yếu tố quan trọng làm cho đạo quân nửa triệu người hùng hổ đi cướp nước chỉ trong vòng hơn 3 tháng đã nhanh chóng suy yếu và mất khả năng chiến thắng. Lúc này là khoảng đầu tháng 4 âm lịch, thời tiết thay đổi, từ xuân sang hè, giặc từ phương Bắc sang chưa thể thích nghi với thời tiết, khí hậu nước ta, lại mệt mỏi, thiếu ăn nên dễ ốm đau, bệnh dịch. Chú thích: Nguyên Sử quyển 13, Thế Tổ bản kỷ, tập 18A, hết chú thích. Khiến giặc càng suy yếu, quân sĩ đều muốn trở về nước. Chú thích: Nguyên Sử quyển 13, Thế Tổ bản kỷ, tập 18A, hết chú thích. Lúc này cũng là lúc nước các triều sông bắt đầu dâng cao, các doanh trại mà giặc đóng giữ hầu hết ở ven sông nên bị nước tràn vào, ngập ướt cả. Chú thích: Nguyên Sử quyển 129, Lý Hằng truyện, hết chú thích. Giặc hoạt động rất khó khăn. Tất cả những yếu tố đó tạo ra thời cơ chiến lược thuận lợi nhất để ta đánh thắng địch. Cho nên sau trận đánh tan cánh quân giặc Minh Lý Tích Bang, các tướng lĩnh nhà Trần quyết định nhanh chóng giành thời cơ thuận lợi để tổng phản công. Với lực lượng đã bố trí từ trước, quân ta sẽ tiến hành phản công chiến lược trên khắp các mặt trận. Đại quân của Tiết Chế Trần Quốc Tuấn ở Hải Đông từ phía Bắc đánh xuống, đại quân của Thượng Hoàng và vua Trần ở Thanh Hóa từ phía Nam đánh lên, giặc sẽ bị đánh bất ngờ ở nhiều nơi. Để mở đầu cuộc phản công chiến lược, quân ta không đánh ngay vào những nơi tập trung quân đông nhất của giặc như đại bản doanh của Thoát Hoang ở Thăng Long và đạo quân Toa Đô đương hành quân tại Thanh Hóa, mà đánh vào những đồn trại giặc trên tuyến hành lang nối liền Trường Yên, Thiên Trường với Thăng Long. Quân giặc đóng rải trên chiến tuyến này, lực lượng không nhiều, các đồn trại ở ven sông đương bị nước dâng lên, lụt ngập. Bộ binh, kỵ binh của giặc tại đây không thể chiến đấu dễ dàng. Đội thủy binh nhỏ của Ô Mã Nhi không thể đi cứu nguy cho tất cả các đồn trại đó. Và chính Ô Mã Nhi đương cùng đội thủy binh đi theo Toa Đô hành quân ở Thanh Hóa, chưa ra mặt trận sông Hồng được. Thế yếu của giặc lúc này thật rõ, mà kế hoạch phản công của ta cũng rất rõ, nhưng giặc không thấy được. Đại phá quân Nguyên trên mặt trận sông Hồng. Trận A Lỗ. Tháng 4 năm Ất Dậu, tức tháng 5 năm 1285, cuộc phản công chiến lược của ta bắt đầu. Giặc phải thú nhận, tháng 4, quân giao chỉ nổi lên rất lớn. Chú thích: Nguyên Văn Loại, quyển 41, tập 364, hết chú thích. Mở đầu cuộc phản công, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn thân cầm quân tiến đánh giặc tại đồn A Lỗ. Chú thích: Nguyên Văn Loại, quyển 41, tập 364, hết chú thích. Sử không ghi rõ A Lỗ ở đâu, có thể là Kẻ Luộc, một địa điểm bên sông Luộc. Chú thích: Trong các thời đại trước, các thôn xã ở nước ta thường có hai tên, tên nôm và tên chữ. Tên chữ phần nhiều là phiên âm Hán Việt của tên nôm. Tiếng nôm Kẻ thì viết sang chữ Hán là Khả, như Kẻ Sập thành Khả Lập, nay là Trung Lập, Thanh Hóa, quê hương Lê Hoàng. Hoặc phiên âm thành những chữ gần giống với Khả, về tự dạng hay về phát âm như Hà, A, Giả. Ví dụ, Hà Lỗ tức Kẻ Rỗ, Đông Anh, Hà Nội. Hà Hồi tức Kẻ Gồi, Thường Tín, Hà Sơn Bình. A Đô tức Kẻ Đu, Yên Định, Thanh Hóa. Và A Lỗ có thể là Kẻ Luộc. A Lỗ còn có lúc gọi là Đà Lỗ. Cũng như A Đô sau chuyển thành Hà Đô, hết chú thích. Thời Trần, sông Luộc có nhiều tên. Đoạn sông Luộc chảy qua địa phận A Lỗ, gọi là sông A Lỗ, sau còn gọi là sông Đà Lỗ. Đó là đoạn đầu sông Luộc, nối với sông Hồng. Đoạn sông Hồng tiếp xúc với sông Luộc, gọi là sông Xích Đằng, tức sông Thiên Mạc thời Trần. Như vậy đồn A Lỗ có thể là đồn kẻ Luộc hoặc đồn cửa Luộc, đặt tại cửa sông Luộc, nơi tiếp xúc với sông Hồng, tức ngã ba sông A Lỗ và sông Thiên Mạc thời bấy giờ. Đồn A Lỗ có vị trí khá quan trọng, vừa bảo đảm khu trung tuyến của hệ thống đồn giặc trên dọc sông Hồng, vừa khống chế vùng ngã ba sông Hồng, sông Luộc, chặn giữ không để quân ta từ ngoài biển hay từ Thiên Trường, Long Hưng qua sông A Lỗ, sông Luộc vào sông Thiên Mạc, sông Hồng tiến đánh đại bản doanh của Thoát Hoang tại Thăng Long. Tướng giặc giữ đồn A Lỗ là Vạn Hộ Lưu Thế Anh, một tướng ngang chức với Ô Mã Nhi và là một trong những tướng tin cậy của Thoát Hoang, A Lý Hải Nha. 3 tháng trước, khi giặc mới sang, Lưu Thế Anh được Thoát Hoang giao nhiệm vụ cùng với Lý Ban Hiến thiết lập hệ thống trại trạm quân sự chạy dài từ Thăng Long lên biên giới. Chính do quân ta hoạt động không ngừng, giặc không đứng vững được ở chỗ nào trên dọc đường từ Thăng Long lên biên giới, và mưu đồ lập hệ thống trại trạm quân sự cũng thất bại. Có lẽ vì thế Lưu Thế Anh được giao nhiệm vụ giữ đồn A Lỗ. Ta đánh đồn A Lỗ, tức là đánh vào xương sống của hệ thống đồn giặc trên dọc sông Hồng. Tiêu diệt đồn A Lỗ làm rung chuyển toàn bộ hệ thống đồn trại dọc sông Hồng của giặc, cắt đứt liên hệ giữa đạo quân Toa Đô ở phía nam với đạo quân Thoát Hoang ở Thăng Long, tạo điều kiện đánh thắng nhanh chóng các đồn trại khác của giặc trên dọc sông Hồng. Có lẽ vì thế mà Hưng Đạo Vương trực tiếp chỉ huy trận đánh này và giặc ở đây bị đại bại. Chú thích: Nguyên Văn Loại, quyển 41, tập 546. Hết chú thích. Lưu Thế Anh phải đem tàn quân chạy về Thăng Long với Thoát Hoang. Trận Giang Khẩu. Trong khi Hưng Đạo Vương đánh đồn A Lỗ, thì một tướng của ta là Trung Thành Vương, không sách nào ghi rõ tên, đem quân tiến đánh giặc tại Giang Khẩu. Chú thích: Nguyên Văn Loại, quyển 41, tập 564. Hết chú thích. Về trận A Lỗ và trận Giang Khẩu, chỉ có sách Nguyên Văn Loại của thời Nguyên ghi chép. Giang Khẩu có thể là phường Giang Khẩu ở phía đông bắc thành Thăng Long, giáp Đông Bộ Đầu cùng các phường Yên Phụ, Nghi Tàm, Đông Ngạc nối nhau theo dọc sông Hồng, ngược lên phía tây bắc Thăng Long. Phường Giang Khẩu từ đời Trần trở về sau đã nhiều lần đổi tên thành Giáng Tân, Hà Tân, Thạch Khối. Chú thích: Hiện nay còn đình của thôn Thạch Khối Thượng ở số 64 Yên Phụ và đình của thôn Thạch Khối Hạ ở số 12 phố Hàng Thang. Hết chú thích. Đại bản doanh và đại quân của Thoát Hoang đóng cả ở trong thành Thăng Long. Bên ngoài thành, giặc đặt một số đồn ngoại vi đề phòng quân ta tập kích. Giang Khẩu là một trong những nơi có đồn ngoại vi của giặc. Tuy canh phòng cẩn mật, giặc vẫn bị đánh, không đối phó kịp. Cánh quân giặc ở Giang Khẩu bị quân của Trung Thành Vương tiến công bất ngờ, đồn giặc bị diệt, tướng giặc là Thiên Hộ Mã Vinh phải bỏ chạy. Trận đánh của Trung Thành Vương tại Giang Khẩu có thể chỉ là một trận tập kích, phá được đồn, diệt được giặc là rút đi ngay, vì đại quân của ta còn ở xa, chưa áp sát đại quân của giặc. Trận tập kích vào Giang Khẩu, sát Thăng Long, tiến hành cùng một lúc với trận đánh đồn A Lỗ ở phía nam hệ thống đồn trại giặc trên dọc sông Hồng, khiến bọn chủ tướng giặc lúng túng đối phó, không đoán định được hướng tiến công chủ yếu của ta là đâu, phía bắc hay phía nam, đánh vào đại bản doanh của giặc ở Thăng Long là chính, hay đánh đồn trại của giặc trên dọc sông Hồng trước. Trận đánh Giang Khẩu buộc phải lo giữ Thăng Long, chưa dám đưa ngay quân đi cứu nguy các đồn trại khác, cho nên trận Giang Khẩu tuy chưa phải là một trận đánh lớn nhưng đã tạo nên lợi thế cho quân ta thực hành phản công chiến lược, phá tan các cứ điểm quân sự và tiêu diệt toàn bộ quân giặc trên mặt trận sông Hồng. Trận Tây Kết, Hàm Tử. Dọc sông Hồng, khoảng ngang đường từ cửa Luộc lên Thăng Long, vốn có từ các đời trước một cụm cứ điểm quân sự quan trọng tại các bến Hàm Tử, Chương Dương, Mạn Trù, Tây Kết để bảo vệ kinh thành Thăng Long, phòng chống những cuộc tiến công từ phía nam lên hoặc từ ngoài biển vào. Trong lịch sử chống xâm lược, ta đã nhiều lần đánh giặc tại cửa Hàm Tử. Thời Lê Hoàng đã từng có những trận đánh giặc ngoại xâm tại Tây Kết. Trong cuộc chiến tranh chống Nguyên mấy tháng trước, Trần Bình Trọng đã đánh nhau với giặc tại Mạn Trù thời ấy gọi là Thiên Mạc. Tất cả những cứ điểm quân sự này đều ở phía dưới bãi tự nhiên. Nay giặc Nguyên đóng quân ở một số cứ điểm đó. Cửa Hàm Tử có thể ở khu vực thôn Hàm Tử ngày nay, cách Thăng Long khoảng trên 20 km. Cửa Hàm Tử ở tả ngạn sông Hồng, đối diện là bến Chương Dương, ở bên hữu ngạn. Nay còn thôn Chương Dương thuộc huyện Thường Tín, Hà Sơn Bình. Bến Tây Kết chưa rõ chính xác ở đâu. Hiện nay dưới Hàm Tử chừng 3-4 km có thôn Đông Kết. Có thể Tây Kết ở phía tây Đông Kết, nhưng ở tả ngạn hay hữu ngạn sông Hồng thì chưa rõ. Bên tả ngạn sông Hồng gần Đông Kết về phía tây có cứ điểm Mạn Trù. Nếu Tây Kết cũng ở tả ngạn sông Hồng thì hai cứ điểm Tây Kết, Mạn Trù ở chụm cả lại một chỗ. Như thế không có ý nghĩa gì về mặt quân sự, cho nên Tây Kết có thể là ở bên hữu ngạn sông Hồng, thẳng đường Chương Dương đi xuống. Chú thích: một điểm đáng chú ý là Tây Kết, Chương Dương, Hàm Tử đều là bến sông, nhưng trong sách sử cũ, tiếng bến sông này lại viết thành những chữ Hán khác nhau. Bến Tây Kết là Tây Kết Bộ Đầu, bến Chương Dương là Chương Dương Độ, bến Hàm Tử là Hàm Tử Quan. Cách viết khác nhau này có thể nói lên sự khác nhau về vị trí hoặc tầm quan trọng của từng bến mà nay chưa khảo được. Hết chú thích. Không rõ giặc Nguyên có đóng quân ở Tây Kết lúc này không, nhưng đã có giao chiến giữa ta và địch tại đây. Trận Tây Kết Hàm Tử đã diễn ra như thế nào, sử sách nước ngoài không ghi chép, chỉ có sử của ta nói tới, nhưng rất sơ lược. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết gọn trong một câu: Chiêu Thành Vương, không rõ tên. Chú thích: Chiêu Thành Vương là một tôn thất thân vương, tước vương của các em Thượng Hoàng Trần Thánh Tôn, đều có chữ Chiêu, như Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải, Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật, Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc. Như vậy Chiêu Thành Vương có thể cũng là một em của Trần Thánh Tôn. Hết chú thích. Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản, tướng quân Nguyễn Khoái đem quân Nhẹ đón đánh ở bến Tây Kết. Quan quân giao chiến với quân Nguyên ở cửa Hàm Tử, các quân đều có mặt ở đó. Duy quân của Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật có người tống, mặc áo tống, cầm cung tên để đánh. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư bản kỷ quyển 5 tập 48A B. Liền với câu trên, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư còn viết tiếp: Thượng Hoàng sợ các quân khác hoặc không thể nhận ra được mới sai người dụ rằng quân ấy là quân thác của Chiêu Văn Vương đấy, nên nhận kỹ lấy, vì người tống và người thác tiếng nói và áo mặc giống nhau. Nhưng sự việc lịch sử không như thế. Khi trận Tây Kết Hàm Tử diễn ra thì Thượng Hoàng Trần Thánh Tôn còn ở Thanh Hóa, Trường Yên, chưa biết có trận đánh này, nên không thể có một dụ nào của Thượng Hoàng đưa tới mặt trận Tây Kết Hàm Tử được. Một dụ của Thượng Hoàng cho toàn quân về đội tống binh của Trần Nhật Duật có thể có, nhưng có từ trước hoặc ngay khi mới thành lập các đội tống binh, và nội dung lời dụ không thể lẫn lộn người thác với người tống làm một. Thượng Hoàng Trần Thánh Tôn đã nhiều lần tiếp xúc với các sứ thần người tống và người thác, đã tiếp nhận người tống sang Việt Nam lánh nạn, đã tuyển lựa một số người trong bọn họ lập những đội tống binh, và cũng đã bắt giữ nhiều tù binh thác trong chiến tranh, nên không thể nhầm lẫn người thác và người tống, tức người Hán là cùng một dân tộc, ngôn ngữ y phục giống nhau. Có thể các tác giả Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thấy có mặt tống binh ở trận Hàm Tử, suy luận viết ra lời dụ của Thượng Hoàng nên sai lầm như vậy. Hết chú thích. Với mấy dòng ghi chép sơ sài này, ta có thể hiểu trận Tây Kết Hàm Tử diễn ra như sau. Trước hết, Tây Kết lúc này không có quân Nguyên đóng giữ, vì như sử ghi, không phải quân ta tới đánh giặc ở Tây Kết, mà là tới Tây Kết để đón đánh giặc. Hai chữ đón đánh sử cũ viết là nghênh chiến, nhưng không nói rõ nghênh chiến giặc từ đâu tới. Những tàn quân giặc từ các đồn trại phía dưới Tây Kết bị quân ta đánh, chạy trốn về Thăng Long thì quân ta chặn đánh, truy kích, tiêu diệt, chứ không nghênh chiến. Nghênh chiến là đón đánh giặc tới tiến công, hoặc đón đánh giặc đương hành quân để đi tiến công. Giặc bị quân ta nghênh chiến ở đây có thể là những quân thủy bộ do Thoát Hoang điều từ Thăng Long xuống cứu nguy cho những đồn trại của chúng đương thua tan trên dọc sông Hồng. Những toán cứu binh này bị các tướng quân của ta là Chiêu Thành Vương, Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản, tướng quân Nguyễn Khoái chặn đánh ở Tây Kết, buộc chúng phải dừng cuộc hành quân, chạy vào các đồn quân ở Hàm Tử, Chương Dương, phía trên Tây Kết. Sau khi đánh giặc chạy ở Tây Kết, quân ta lại vây đánh giặc ở cửa Hàm Tử. Có thể các tướng như Chiêu Thành Vương, Trần Quốc Toản, Nguyễn Khoái, Trần Nhật Duật. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, tập 48B, hết ghi chú. Trần Quốc Thành. Ghi chú: Đại Nam Nhất Thống Chí, Quyển 17, Mục Đền Miếu tỉnh Hải Dương, hết chú thích. Đã có mặt trong trận đánh này. Giặc ở cửa Hàm Tử bị thiệt hại nặng. Tàn quân giặc trông thấy trong quân của Trần Nhật Duật có quân người Tống. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, tập 48B, hết chú thích. Tưởng là Tống đã diệt được Nguyên hoặc đánh thắng Nguyên trên đất Tống rồi sang tham chiến ở Việt Nam, nên càng thêm hoảng sợ, bỏ chạy tan tác. Trận Tây Kết, Hàm Tử cũng như các trận A Lỗ, Giang Khẩu đều diễn ra vào cuối tháng 4 âm lịch, tức khoảng cuối tháng 5 và đầu tháng 6 năm 1285, và đều đánh thắng nhanh chóng. Với trận thắng Tây Kết, Hàm Tử, quân ta đã tới gần Thăng Long và bắt đầu uy hiếp đại bản doanh của Thoát Hoang. Trận Trường Yên. Khi chiến dịch phản công diệt địch mở màn tại mặt trận sông Hồng, thì hai vua Trần Thánh Tôn và Trần Nhân Tôn cũng đem đạo quân lớn của mình từ Thanh Hóa tiến ra làm nhiệm vụ đánh phá, tiêu diệt các căn cứ quân sự của giặc từ Trường Yên, Thiên Trường lên mặt trận sông Hồng. Hai vua Trần đem quân rời khỏi Thanh Hóa, buộc đạo quân Toa Đô đương sục sạo ở Thanh Hóa, Nghệ An cũng phải bám theo. Quân dân Thanh Hóa, Nghệ An không cần đánh lớn, mà đất Thanh Hóa, Nghệ An sạch bóng quân thù. Sử sách cũ không ghi rõ quân của hai vua Trần tiến ra theo đường thủy hay đường bộ. Lúc ấy đương mùa gió nồm, quân từ Thanh Hóa ra Bắc đi thuyền theo đường ven biển là nhanh nhất. Có thể đạo quân của vua Trần chia làm hai cánh: một cánh quân do hai vua trực tiếp chỉ huy tiến đánh Trường Yên, một cánh quân do Thái sư Thượng tướng Trần Quang Khải chỉ huy tiến thẳng lên phía Thăng Long để kịp tham chiến trên mặt trận sông Hồng. Trường Yên, tức vùng Ninh Bình, phía nam tỉnh Hà Nam Ninh ngày nay, là nơi Toa Đô đóng quân doanh. Khi bám theo vua Trần vào Thanh Hóa, hắn để lại một bộ phận quân giặc, có thể cũng khá quan trọng để bảo vệ quân doanh và khống chế vùng Trường Yên, Thiên Trường. Nhưng bộ phận quân giặc này không đủ sức đối phó với quân ta do hai vua Trần chỉ huy. Ngày mùng 3 tháng 5 năm Ất Dậu, tức ngày 7 tháng 6 năm 1285, hai vua đánh thắng giặc ở Trường Yên. Sử cũ ghi là chém đầu giặc nhiều không kể xiết. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, tập 48B, hết ghi chú. Sau chiến thắng này, quân của vua Trần tạm dừng ở Trường Yên để chuẩn bị đánh phá đạo quân Toa Đô đương tiến ra. Trận Chương Dương, Thăng Long. Trong khi vua Trần đem quân đánh địch ở Trường Yên, thì các quân thủy bộ của ta ở Tây Kết, Hàm Tử cũng tiến đánh giặc ở Chương Dương và công phá đại bản doanh của giặc ở Thăng Long. Hàm Tử, Chương Dương là hai lá chắn của Thăng Long ở bên sườn phía nam. Bị mất Hàm Tử, giặc phải tăng quân cố giữ Chương Dương. Mất nốt Chương Dương, Thăng Long sẽ bị vây khốn ngay. Giặc ở Thăng Long trở thành một đám cô quân, tiến thoái đều khó. Nhưng dù muốn như thế nào, giặc Nguyên đã ở vào cái thế không giữ nổi Thăng Long, càng không thể giữ nổi Chương Dương. Thế và lực của quân ta ở đây lúc này rất mạnh. Các quân tướng của ta ở Tây Kết, Hàm Tử đã tới Chương Dương. Tại đây có thêm các tướng Trần Thông, Nguyễn Khả Lạp, Nguyễn Truyền đem dân binh các lộ tới phối hợp tác chiến. Thượng tướng Trần Quang Khải từ Thanh Hóa tiến ra cũng tới nơi, kịp tham gia chỉ huy trận đánh Chương Dương. Quân ta nhanh chóng tiêu diệt giặc ở Chương Dương, và có lẽ trong trận đánh này quân ta thu được nhiều vũ khí của giặc. Cho nên ít ngày sau chiến tranh kết thúc, Thái sư Trần Quang Khải cảm khái làm thơ mừng chiến thắng, đã nhấn mạnh thắng lợi ở Chương Dương ngay trong câu mở đầu bài thơ: Đoạt sáo Chương Dương độ, cướp giáo giặc ở bến Chương Dương. Không thu được nhiều vũ khí của giặc ở Chương Dương thì không có câu thơ như thế. Trong khi các tướng Trần Quang Khải, Trần Quốc Toản, Trần Quốc Thành, Trần Thông, Nguyễn Khả Lạp, Nguyễn Truyền đánh Chương Dương. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, tập 48B, 49A, hết ghi chú. Thì các tướng Trần Nhật Duật, Chiêu Thành Vương, Nguyễn Khoái, vân vân đem quân lên thẳng Thăng Long. Đánh thắng trận Chương Dương, các cánh quân của ta ở Chương Dương cũng nhanh chóng tiến lên cùng các cánh quân đi trước vây đánh Thăng Long rất kịch liệt. giặc phải thú nhận. Các quân thủy bộ đều đến đánh thành của Đại Doanh, vây hãm mấy vòng. Tuy chết nhiều, nhưng quân tăng thêm càng đông. Quân quan sớm tối cố đánh, nhưng khốn quẫn quá, khí giới hết cả, phải bỏ kinh thành, sang sông đóng đồn. Chú thích: Nguyên Văn Loại, quyển 41, tập 546, hết chú thích. Giặc nói quân ta chết nhiều chỉ là một cách nói để vớt vát thể diện. Sự thật mà chúng không thể nói khác được là đại bản doanh của giặc ở Thăng Long bị các quân thủy bộ của ta vây đánh. Quân ta ào ạt tiến tới, mỗi lúc một đông, vây chặt mấy vòng, tiến công mãnh liệt. Giặc không chống đỡ nổi, rất nguy khốn, hết cả khí giới, có thể hết cả lương ăn và người chết nhiều. Nhưng giặc còn binh thuyền, nên chúng dốc hết sức mở một đường máu vượt ra ngoài vòng vây, xuống thuyền chạy sang bờ bắc sông Hồng. Quân ta đại thắng, tiến vào Thăng Long. Trận Chương Dương Thăng Long kết thúc nhanh chóng, thắng lợi rất giòn giã, đẩy toàn bộ quân giặc vào thế cùng. Trận đánh Chương Dương Thăng Long diễn ra vào thời gian nào, sử cũ cũng không ghi rõ. Có thể là khoảng ngày mùng 3, ngày mùng 4 tháng 5 năm Ất Dậu. Ghi chú: nếu trận Chương Dương Thăng Long diễn ra sớm hơn, trước ngày mùng 3, thì Trần Quang Khải từ Thanh Hóa tiến ra, khó mà có mặt ở đây được. Hết ghi chú. Ngày mùng 5 tháng 5 Ất Dậu, bọn giặc Giảo Kỳ đem tàn quân không rõ từ đồn trại nào trên mặt trận sông Hồng chạy về đại doanh của Thoát Hoang. Tới gần Thăng Long mới biết bọn Thoát Hoang, Ô Lý Hải Nha đã bỏ chạy sang bờ bắc sông Hồng. Thành Thăng Long đã do quân ta đóng giữ. Bọn Giảo Kỳ phải chạy sang bờ bắc sông Hồng để tìm bọn Thoát Hoang. Bên bờ nam sông Hồng, hết bóng quân thù, hệ thống đồn giặc từ Trường Yên tới Thăng Long hoàn toàn tan vỡ sau mấy trận đánh như vũ bão của quân dân ta.